Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba ngày 19 tháng 3 năm 2019. Truyền thông Mỹ gần đây bày tỏ lo ngại về luật an ninh mạng mới của Việt Nam, cho rằng một khi luật này thực sự được đưa vào áp dụng thì các tập đoàn công nghệ khổng lồ của Mỹ như Google, Facebook, v.v. sẽ bị kiểm duyệt gắt gao hơn. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin tức nổi bật khác.
Bộ Tư pháp Malaysia bị yêu cầu giải thích vì sao không thả Đoàn Thị Hương. Trung Quốc bắt 13.000 kẻ khủng bố ở Tân Cương. Cảnh sát Hà Lan bắt nghi can Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ nổ súng trên xe điện.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp y học. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Ít ngày sau khi có tin một hãng Trung Quốc đề xuất được xây cao tốc cho Việt Nam, nhiều người Việt bày tỏ lo lắng trên mạng xã hội, theo quan sát của VOA. Thậm chí một nhà báo kỳ cựu ví việc để cho Trung Quốc được thực hiện các dự án lớn cũng giống như đưa chủ quyền quốc gia vào thòng lọng của nước này. Hơn một tuần trở lại đây, nhiều báo trong đó có VN Economy, Cà Phê F, Đất Việt và Thanh Niên cho hay Tập đoàn Thái Bình Dương của Trung Quốc đề xuất với Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam được tham gia đầu tư vào dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông. Các bản tin nói nhà đầu tư của Trung Quốc thậm chí còn bày tỏ sẵn sàng ứng vốn của họ ra để làm toàn tuyến. Theo một bài báo của Tiền Phong, tổng mức đầu tư dự kiến là gần 119.000 tỷ đồng, hơn 5,3 tỷ đô la để xây dựng mới 654 km đường thuộc dự án. Theo tìm hiểu của VOA, khi hoàn thành, tuyến đường được xem như xương sống của đất nước sẽ đi qua 13 tỉnh thành, chạy từ Hà Nội tới Vĩnh Long. Nó bao gồm phần đường sẽ xây mới kể trên, nối vào một số đoạn đường bộ cao tốc đã đưa vào sử dụng như đường Pháp Vân – Ninh Bình hay Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Luật pháp của Quốc hội Việt Nam, khuyến cáo nhà chức trách cần xem xét thật kỹ việc nhà thầu Trung Quốc muốn tham gia làm toàn tuyến cao tốc huyết mạch của Việt Nam. Theo một bài báo đăng hôm 18 tháng 3 trên trang Soha, ông Hòa dẫn ra công trình đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông ở Hà Nội như là một bằng chứng về một số dự án do các nhà thầu Trung Quốc làm nhưng hiệu quả đầu tư không tốt, dẫn đến đội vốn, chậm tiến độ hoàn thành, khiến dư luận bức xúc. Dẫn tài liệu của Bộ Giao thông Vận tải, các báo Việt Nam trong đó có Dân Việt và Nhà Đầu Tư hồi cuối năm 2018 nói rằng số tiền chi cho dự án Cát Linh – Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng, đội vốn hơn 9.200 tỷ đồng. Bên cạnh đó, VOA được biết theo hợp đồng ban đầu, dự án lẽ ra phải đi vào hoạt động từ năm 2014, nhưng đến thời điểm giữa tháng 3 năm 2019 vẫn chưa chính thức vận hành, như vậy tiến độ đã bị chậm 5 năm. Chúng ta đang rất cần vốn cho phát triển giao thông, nhưng không vì điều đó mà đánh đổi lấy những hệ lụy tiêu cực về sau như đội vốn kéo dài thời gian, chất lượng thấp, gây tổn hại cho đất nước, cho nhân dân, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa nói với Soha. Ông Hòa cũng nhấn mạnh rằng trong quá trình xem xét đề xuất của nhà thầu Trung Quốc, nhà chức trách Việt Nam cần làm rõ tiềm lực họ đã từng thi công các công trình nào, chất lượng tiến độ ra sao, giá thành thế nào. Lời cảnh báo từ vị đại biểu Quốc hội được cộng hưởng bởi các quan điểm do một số Facebooker nổi tiếng và nhiều người sử dụng mạng xã hội khác đưa ra trong mấy ngày nay, theo quan sát của VOA. Trên trang cá nhân có tổng cộng hơn 90.000 người theo dõi, nhà báo kỳ cựu Hoàng Hải Vân cũng nêu ra dự án Cát Linh – Hà Đông như là một ví dụ. Ngoài ra, ông cũng nhắc đến sân vận động Mỹ Đình Hà Nội do nhà thầu Trung Quốc xây dựng để gióng lên hồi chuông báo động rằng nếu đại công trình cao tốc Bắc Nam giao cho Trung Quốc, đất nước sẽ rơi vào đại họa. Tiếp đến, ông Vân đưa ra lời nhận định gây lạnh xương sống. Đây không chỉ là bẫy nợ nần hàng chục tỷ đô la đè nặng nhiều thế hệ, đây còn là cái thòng lọng thít chặt chủ quyền đất nước không thể thoát ra được, trong khi chủ quyền biển đảo đang bị Trung Quốc đe dọa hàng ngày. Bài viết của Facebooker nổi tiếng được 490 người chia sẻ và nhận 2.600 phản ứng yêu thích. Một nhà báo khác, ông Mạnh Quân, có trang Facebook cá nhân được tổng cộng hơn 35.000 người theo dõi, viết rằng tuy không phủ nhận là Trung Quốc vĩ đại giỏi giang, song cần nhận thấy Trung Quốc chỉ làm những điều tốt đẹp nhất cho đất nước của họ thôi và thải ra mang qua những nước khác tất cả những thứ cặn bã lạc hậu của họ. Ông Quân đưa ra nhận định cá nhân rằng Việt Nam có lẽ là một trong những nước hứng những rác thải công nghệ máy móc lạc hậu nhất của Trung Quốc. Để củng cố cho lập luận của mình, nhà báo này nêu ra một số dự án của Trung Quốc ở Việt Nam có hiệu quả tồi tệ, mà theo ông đã thua lỗ hoặc phá sản với quy mô cộng lại chắc lên tới hàng trăm ngàn tỷ đồng. Đó là dự án Đạm Ninh Bình 700 triệu đô la, 4 dự án ethanol đã phá sản và đỉnh cao đang là dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông, không biết bao giờ mới vận hành, ông Quân viết. Nhà báo này kết luận bài viết của mình với lời khẳng định rằng nếu nhà thầu Trung Quốc lại trúng thầu trong dự án cao tốc Bắc Nam, điều đó có nguy cơ là thảm họa, bẫy nợ lớn nhất mà Việt Nam có thể rơi vào. Ông Quân bày tỏ mong muốn những người có trách nhiệm nhìn lại hết tất cả các dự án công trình mà Trung Quốc được làm trên đất Việt Nam này và cả nhiều quốc gia khác để mà tỉnh ngộ. Đề tài này cũng thu hút nhiều thảo luận trên các diễn đàn mạng xã hội, trên hai trang Góc nhìn báo chí công dân và Bàn luận về kinh tế chính trị. Hàng trăm người bày tỏ ý kiến, trong đó nhiều người đồng ý với đề xuất rằng nếu chính phủ Việt Nam muốn vay vốn Trung Quốc để làm cao tốc Bắc Nam, họ cần phải trưng cầu ý dân, vì việc này liên quan đến an ninh quốc gia, sự tồn vong của dân tộc.
Một bản tin trên trang mạng của tờ Business Times hôm 16 tháng 3 đơn cử một trường hợp hồi gần đây khi tập đoàn Google phải nhượng bộ sau khi Hà Nội chỉ trích một trò chơi trên cửa hàng ứng dụng của Google vì trò chơi này cho phép người chơi đánh trận với các nhân vật được đặt tên theo một số nhân vật chính trị của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Google chặn quyền truy cập ứng dụng này từ Việt Nam, một trong các thị trường có tiềm năng cao ở châu Á và cũng là nơi nhà nước Cộng sản hạn chế quyền tự do ngôn luận và những phê phán đối với Đảng và nhà nước. Luật an ninh mạng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm nay. Những sự hạn chế đó có phần chắc sẽ còn bị siết chặt hơn trong tương lai. Theo báo từ Washington Post, luật an ninh mạng của Việt Nam còn có thể được coi như một mô hình cho các chế độ độc đoán khác noi theo để kiểm soát thông tin và đàn áp những ý kiến bất đồng, trong khi tiếp tục phát triển một không gian công nghệ năng động. Giới hoạt động lo ngại các tập đoàn công nghệ sẽ chọn phục vụ cho thị trường có nhiều tiềm năng này, bất chấp những mối quan tâm về vấn đề kiểm duyệt. Với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Internet, Việt Nam tiếp tục là một trong các thị trường hot của khu vực, bất chấp những hạn chế mới. Một phúc trình hồi năm ngoái của Google và tổ chức Temasek Holdings của chính phủ Singapore so sánh nền kinh tế Internet của Việt Nam như một con rồng mới được phóng thích. Theo đánh giá của phúc trình này, các ứng dụng phục vụ du lịch trực tuyến, phương tiện truyền thông, dịch vụ Grab, Uber và thương mại ở Việt Nam được định giá vào khoảng 9 tỷ Mỹ Kim trong năm 2018 và dự kiến con số này sẽ tăng vọt lên tới 33 tỷ Mỹ Kim trong năm 2015. Nhưng giới hoạt động lo ngại rằng các tập đoàn công nghệ khổng lồ như Facebook và Google từng là một diễn đàn để họ có thể chỉ trích chính quyền, cuối cùng sẽ chấp nhận các yêu sách của Hà Nội để có thể duy trì sự hiện diện trên thị trường có nhiều tiềm năng này. Mặc dù chưa có quy tắc hướng dẫn việc thực thi luật an ninh mạng, luật này không chỉ buộc các công ty như Google và Facebook xóa bỏ các nội dung mà chính quyền Việt Nam cho là có tính cách xúc phạm, mà còn buộc các tập đoàn này phải lưu trữ dữ liệu trong các máy chủ đặt ở Việt Nam. Và ngoài ra, các công ty công nghệ còn bị buộc phải thiết lập văn phòng đại diện ở Việt Nam là điều mà họ muốn tránh vì sợ nhân viên của các tập đoàn này phải chịu áp lực từ chính quyền hoặc thậm chí bị bắt giữ. Theo Business Times, kiểm soát nội dung Internet và yêu sách của các chính quyền đòi giám sát chặt chẽ hơn các công ty công nghệ nước ngoài hình như là xu hướng đang nổi lên ở châu Á. Ấn Độ, một nước dân chủ, gần đây cũng buộc các công ty công nghệ lưu trữ dữ liệu ở địa phương. Thái Lan vừa mới thông qua dự luật an ninh mạng của họ vào tháng trước, bất chấp chỉ trích từ các doanh nghiệp và giới hoạt động dân sự. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch và các nhóm hoạt động bảo vệ các quyền dân sự lo ngại các quy định sẽ siết chặt hơn nữa môi trường vốn đã rất khắc nghiệt tại Việt Nam. Họ lo sợ chính quyền sẽ tiếp tục duy trì độc quyền về quyền lực chính trị, trong khi không cho phép bất cứ sự thách thức nào đối với quyền lãnh đạo của họ. Ông Jeff Payne là giám đốc điều hành của Liên minh Internet châu Á, gọi tắt là AIC. Đây là một hiệp hội công nghiệp bao gồm Google, Facebook và nhiều công ty công nghệ khác của Mỹ. Ông Payne nhận định luật an ninh mạng mới đã được thông qua một cách dễ dàng, bất chấp những nỗ lực vận động hành lang mạnh mẽ của các công ty Mỹ. Bài báo đăng trên tờ The Washington Post nhận định Việt Nam đang đánh bạc một cách có tính toán rằng thị trường với 95 triệu dân của mình đủ hấp dẫn để các tập đoàn công nghệ nước ngoài phải chấp nhận yêu cầu của họ. Hiện các tập đoàn này đang chờ những hướng dẫn chi tiết về cách thực thi luật an ninh mạng, một tiến trình mà CEO của Liên minh Internet châu Á Jeff Payne miêu tả là trong như bùn. Ông Vũ Minh Khương, phó giáo sư trường chính sách công lý Lý Quang Diệu ở Singapore, từng tư vấn luật pháp cho chính phủ Việt Nam, nhận định thay vì xây dựng một hệ thống pháp lý mạnh mẽ, cần thiết để thúc đẩy và phát triển kinh tế qua lĩnh vực công nghệ, Hà Nội chỉ lo đối phó với vấn đề tin giả và bất cứ điều gì mà họ cho có thể ảnh hưởng tới sự ổn định chính trị ở trong nước. Trước đây, Việt Nam đã từng khẳng định luật an ninh mạng là điều cần thiết để bảo vệ an ninh quốc phòng và trật tự xã hội. Báo Washington Post dẫn lời một người phát ngôn của Facebook từ chối bình luận khi được hỏi liệu công ty có tuân thủ luật an ninh mạng của Việt Nam hay không. The Washington Post còn cho biết là Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam cũng không trả lời yêu cầu của họ bình luận về vấn đề này. Nhưng ngay cả trước khi luật được thông qua, công ty Google đã tăng đáng kể các biện pháp kiểm duyệt. Từ tháng 12 năm 2010 đến tháng 6 năm 2016, chính quyền Việt Nam đã 5 lần yêu cầu Google xóa nội dung. Trong năm 2017, con số này đã lên tới 67 lần. Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2018, đã có 49 yêu cầu xóa nội dung trên Google. Theo báo Washington Post, tổng số 7.366 nội dung Google đã bị yêu cầu xóa từ năm 2009 cho tới nay, thì 7.359 yêu cầu được gửi đến trong năm 2017 và nửa đầu năm 2018. Hầu như tất cả các yêu cầu đều có liên quan đến các nội dung trên YouTube. Trong một ví dụ được Google viện dẫn, chính quyền Việt Nam yêu cầu công ty xóa hơn 3.000 video trên YouTube có nội dung phê phán Đảng Cộng sản và các quan chức chính quyền. Một bài báo đăng trên tạp chí Eurasia Review lưu ý rằng, khác với Trung Quốc, Việt Nam vẫn cho phép Facebook và Google hoạt động. Luật an ninh mạng mới đòi hỏi Facebook phải kiểm duyệt các nội dung chống chính quyền trong số 38 triệu người sử dụng Facebook, tức là 40% dân số Việt Nam, đồng thời cho phép chính quyền tiếp cận các dữ liệu trên mạng của những người sử dụng. Tác giả của bài báo là cựu đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam và tại Trung Quốc khuyến cáo rằng làm như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam có nguy cơ in đậm hình ảnh của mình là một chế độ thuộc về quá khứ thay vì hướng tới tương lai. Bài báo trên tạp chí Eurasia Review kết luận rằng cho tới nay, Đảng Cộng sản Việt Nam về phần lớn đã tương đối thành công trong việc vạch ra một con đường không mấy truyền thống để tiến lên một nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ đối mặt với những chọn lựa khó khăn. Thách thức lớn của Việt Nam là có nên mạo hiểm, chọn con đường cởi mở hơn so với Trung Quốc để tiến tới phía trước, để cuối cùng vượt qua được rào cản của một chế độ độc đảng, thì mới mong Việt Nam thực hiện được tất cả tiềm năng to lớn của mình.
Tại sao không thả Đoàn Thị Hương? Đó là câu hỏi do Chủ tịch Hội luật sư Malaysia đặt ra để yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp nước ông giải thích lý do vì sao tha bổng cho nghi can người Indonesia Siti Aisyah trong khi vẫn giam giữ nghi can người Việt Đoàn Thị Hương và bắt cô ra hầu tòa. Báo Straits Times dẫn lời tân chủ tịch Hội luật sư Malaysia, ông Abdul Farid Abdul Ghaffor trong một tuyên bố cho biết, Bộ trưởng Tư pháp Tommy Thomas phải giải thích sự bất cập này đặc biệt vì vụ án đã thu hút được sự chú ý của thế giới. Văn phòng của Bộ trưởng Tư pháp Thomas không trả lời điện thoại khi được hãng tin Bloomberg tiếp xúc ngoài giờ làm việc hôm Chủ nhật 17 tháng 3. Hai nghi can City Asia và Đoàn Thị Hương bị cáo buộc là đã sát hại ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur hồi năm 2017. Cả hai đối mặt với cáo trạng giết người vì đã chết chất độc VX lên mặt và vào mắt của nạn nhân gây tử vong. Cả hai khai là không hề biết mình tham gia một vụ ám sát mà bị tình báo Triều Tiên lừa gạt và lầm tưởng họ tham gia một trò chơi cho một chương trình truyền hình thực tế của nước ngoài. Bị cáo buộc về cùng một tội trạng trong cùng hoàn cảnh, hai phụ nữ trước đó có lẽ không hề quen biết đã xuất hiện bên nhau như bóng với hình mỗi khi bị áp giải ra tòa trong suốt 2 năm qua. Nay một người trở về trong vòng tay gia đình và họ hàng làng xóm sau khi được đích thân Tổng thống Indonesia ra chào đón, trong khi cô Đoàn Thị Hương bị bác đơn xin thả bổng, tiếp tục bị giam giữ và phải ra hầu tòa, là một cú sốc quá sức chịu đựng của người còn lại. Cô Hương bị suy sụp tinh thần tới mức tòa phải hoãn phiên xét xử lại tới ngày 1 tháng 4. Luật sư tố cáo Bộ trưởng Tư pháp Malaysia phân biệt đối xử đối với thân chủ của họ. Trao đổi với các nhà báo hôm 16 tháng 3, Chủ tịch Hội luật sư Malaysia Abdul Farid Abdul Ghaffor nói việc nghi can Indonesia được tha bổng trong khi Đoàn Thị Hương vẫn bị truy tố là điều không bình thường. Theo báo Straits Times, ông Abdul Farid được bầu lên làm đồng chủ tịch Hội luật sư Malaysia cùng với Tổng thư ký Salim Bashir Bahaskaran, luật sư đang bào chữa cho Đoàn Thị Hương. Dự kiến phiên tòa xét xử của Đoàn Thị Hương sẽ tiếp diễn vào ngày 1 tháng 4. Nếu bị kết tội, cô có thể đối mặt với án tử hình.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Hôm 18 tháng 3, chính quyền Trung Quốc cho biết đã bắt giữ gần 13.000 kẻ khủng bố ở Tân Cương kể từ năm 2014 cho đến nay, theo hãng tin Reuters. Đây là thông tin do Bắc Kinh đưa ra trong một báo cáo nhằm bảo vệ cho chính sách bài trừ các quan điểm cực đoan đối với người Hồi giáo ở khu vực Tân Cương. Hãng tin AP nói, bản báo cáo dài lê thê này cho thấy những nỗ lực của chính phủ nhằm kiềm chế chủ nghĩa cực đoan tôn giáo, nhưng lại đưa ra quá ít bằng chứng về các tội ác đã xảy ra. Vùng Tân Cương xa xôi từ trước đến nay bị đóng cửa đối với người ngoài, và những người dân trước đây và các nhà hoạt động ở nước ngoài cho rằng chính quyền trừng phạt những ai đơn thuần bày tỏ quan điểm về bản sắc Hồi giáo, cũng theo AP. Trung Quốc đã phải đối mặt với các chỉ trích quốc tế ngày càng tăng đối với việc Bắc Kinh thiết lập các cơ sở giam giữ tập trung mà các chuyên gia Liên Hợp Quốc nói là giam hơn 1 triệu người dân tộc Uyghur và những người Hồi giáo khác. Bắc Kinh nói rằng họ cần các biện pháp để ngăn chặn mối đe dọa của phiến quân Hồi giáo và gọi các trại giam này là các trung tâm đào tạo nghề. Kể từ năm 2014 cho đến nay, Tân Cương đã tiêu diệt 1.588 băng đảng bạo lực và khủng bố, bắt giữ 12.995 kẻ khủng bố, thu giữ 2.052 thiết bị nổ, trừng phạt 30.645 người vì thực hiện 4.858 hoạt động tôn giáo bất hợp pháp và tịch thu 345.229 bản sao tài liệu tôn giáo bất hợp pháp, theo bản báo cáo. Truyền thông Trung Quốc cho biết, chỉ một số ít người phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc, chẳng hạn như những kẻ cầm đầu các nhóm khủng bố, trong khi những người bị ảnh hưởng bởi tư duy cực đoan lại được giáo dục và đào tạo để tu dưỡng, cải biến từ lỗi lầm của họ. So với các khu vực còn lại của đất nước, Tân Cương dù có khác biệt về tôn giáo, ngôn ngữ và văn hóa, vẫn là lãnh thổ của Trung Quốc từ thời cổ đại, theo báo chí Trung Quốc. Các chuyên gia và các nhà hoạt động người Uyghur tin rằng các trại tập trung này là một phần chiến dịch của chính phủ nhằm thanh lọc sắc dân thiểu số, những người đã sinh sống ở khu vực này từ lâu, trước khi xuất hiện làn sóng di cư người Hán trong những thập kỷ gần đây.
Trung Quốc lên tiếng phản đối các nỗ lực có động cơ chính trị nhằm hạ uy tín các nhà sản xuất thiết bị viễn thông với lý do an ninh. Hãng tin Reuters trích lời Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết hôm thứ Hai 18 tháng 3. Ông Vương Nghị nói trong một cuộc họp báo ở thủ đô Brussels, Bỉ, ngụ ý nói đến công ty viễn thông Huawei Technologies Corporation, dù không nêu tên công ty này. Những gì chúng tôi phản đối là những lời buộc tội vô căn cứ vì mục đích chính trị và cố gắng hạ bệ một công ty nước ngoài. Ông nói thêm, chúng tôi cho rằng những hành vi như vậy là bất thường, vô đạo đức và không có ích gì. Ông nói sau cuộc họp với Ngoại trưởng EU Federica Mogherini.
Các giới chức cứu hộ khẩn cấp tại Indonesia cho biết số tử vong vì lũ quét và đất chuồi tại Sentani ở Papua, tỉnh cực đông của Indonesia, nay lên đến gần 80 người, 43 người vẫn còn mất tích. Giới hữu trách cho hay lũ quét và đất chuồi do nhiều ngày mưa tầm tã tại các quê làng bên sườn núi ở tỉnh cực đông Indonesia. Từ đêm đến rạng sáng 18 tháng 3, mưa lớn tiếp tục trút nước xuống khu vực này. Tại một cuộc họp báo ngày 18 tháng 3, phát ngôn viên Cơ quan Cứu trợ Thiên tai Quốc gia Indonesia Sutopo Purwo Nugroho nói hàng tấn đất đá, bùn và cây cối đổ xuống một dòng sông tràn bờ đã cuốn trôi người, nhà cửa và đường xá. Ông cho biết có 77 người thiệt mạng, 70 người thuộc quận Jayapura chết vì lũ quét và đất chuồi và 7 người khác tử vong tại thành phố Jayapura vì đất chuồi, vẫn còn 43 người khác mất tích. Ông Nugroho nói cùng với địa hình thiên nhiên của đất đai và mưa lớn, tổn hại môi trường do con người gây ra đóng một vai trò đáng kể gây ra lũ quét. Indonesia là một trong những quốc gia chịu nhiều thiên tai nhất trên thế giới.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Cảnh sát New York cho biết nghi phạm Anthony Comello, 24 tuổi, bị bắt hôm 16 tháng 3 tại bang New Jersey vì có liên quan tới vụ sát hại bố già mafia Gambino Francesco Cali tối ngày 13 tháng 3, theo CNN. Thám tử Domontia thuộc Sở Cảnh sát New York cho biết tại một cuộc họp báo hôm 16 tháng 3 rằng nghi phạm Anthony Comello đang bị giam tại một nhà tù bang New Jersey sẽ được áp giải về New York và sẽ chính thức bị văn phòng công tố Staten Island truy tố với tội danh giết người. Anthony Comello, 24 tuổi, nói với các nhà điều tra rằng ông trùm Gambino Frank Cali đã cầm súng xông vào anh và buộc anh ta phải bắn ông ấy. Các nhà điều tra đang xem xét khả năng án mạng xảy ra do mâu thuẫn tình cảm, không liên quan đến hoạt động kinh doanh của ông trùm mafia. Các nguồn tin cảnh sát cho biết ông trùm Cali có thể đã ngăn không cho anh Carmelo hẹn hò với cháu gái của ông, theo New York Times. Tuy nhiên, ông Shear cho biết động cơ vụ giết người vẫn chưa rõ ràng và các thám tử đang điều tra từ nhiều góc độ khác nhau. Trùm mafia có biệt danh Frankie Boy Cali, 53 tuổi, đã bị bắn chết ngay trước nhà ông ta vào đêm ngày 13 tháng 3. Tờ New York Post tường thuật rằng trùm mafia Cali đã bị bắn ít nhất 6 hoặc 7 phát, sau đó còn bị một chiếc xe pickup màu xanh do hung thủ lái cán lên người. Reuters cho biết ông Gambino là một trong 5 nhóm gia đình mafia gốc Ý truyền thống từng tung hoành ngang dọc tại New York. Gia đình Gambino kiếm tiền bất chính bằng những hành vi bạo lực và các vụ bảo kê, tống tiền.
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hôm 18 tháng 3 cho biết bà sẽ công bố luật súng ống mới trong vài ngày tới, sau khi xảy ra vụ một tay súng giết chết 50 người trong vụ xả súng tại hai đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch trong tuần qua, theo Reuters. Công dân Úc Brenton Tarrant, 28 tuổi, nghi phạm theo chủ nghĩa người da trắng thượng đẳng, đã bị truy tố tội giết người hôm 16 tháng 3. Tarrant đã bị bắt giữ không được xin tại ngoại và sẽ bị đưa ra tòa vào ngày 5 tháng 4. Cảnh sát nói anh ta có thể sẽ phải đối mặt với nhiều tội danh. Reuters dẫn lời Thủ tướng Ardern nói trong một cuộc họp báo sau khi nội các của bà đạt được quyết định chính thức về luật cải cách về súng ống sau vụ xả súng nặng nề nhất trong lịch sử New Zealand. Bà Ardern nói, Trong vòng 10 ngày kể từ hành động khủng bố khủng khiếp này, chúng tôi sẽ thông báo việc cải cách luật lệ mà tôi tin là sẽ làm cho cộng đồng chúng ta an toàn hơn. Chủ sở hữu của cửa hàng súng Gun City, David Tipple, cho biết nghi can Terran đã mua 4 loại vũ khí và đạn dược một cách hợp pháp tại đây từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 3 năm 2018, nhưng cửa hàng không bán cho anh ta loại vũ khí mạnh đã được sử dụng trong vụ thảm sát. Theo luật súng ống của New Zealand, vũ khí hạng A có thể là súng bán tự động, nhưng chỉ giới hạn bắn 7 phát đạn. Video phát trực tiếp của nghi can tại một trong hai đền thờ Hồi giáo cho thấy có một súng bán tự động với băng đạn lớn. Chủ cửa hàng súng Tipple nói, ông ủng hộ quyết định của bà Arden cải cách luật súng ống giữa lúc vụ xả súng ở thành phố Christchurch đang gây ra những lo ngại chính đáng. Bà Arden không đưa ra chi tiết về luật mới, nhưng cho biết bà ủng hộ lệnh cấm vũ khí bán tự động sau vụ xả súng ở thành phố Christchurch.
Thủ tướng Pháp ngày 18 tháng 3 loan báo rằng cảnh sát trưởng của Paris đã bị sa thải và rằng chính phủ sẽ dẹp các cuộc biểu tình áo gilet vàng nếu xác định được các nhóm bạo động hiện diện trong các cuộc bạo tình. Tổng thống Emmanuel Macron và chính phủ Pháp buộc phải rơi vào thế phòng thủ khi những phần tử bạo động cướp bóc các cửa tiệm sang trọng, đốt phá các tiệm cà phê và một ngân hàng hôm thứ Bảy vừa qua trong vụ bùng nổ bạo động mới nhất chống lại các cải cách của Macron ủng hộ doanh nghiệp. Khoảng 10.000 người tham gia các cuộc biểu tình hôm thứ Bảy ở thủ đô Paris, theo ước lượng của cảnh sát, trong đó có khoảng 1.500 người thuộc thành phần gây rối. Tân cảnh sát trưởng của Paris sẽ được bổ nhiệm vào thứ Tư tuần này. Thủ tướng Pháp cho hay cảnh sát có mặt trên thực địa sẽ được quyền tự quyết nhiều hơn và được trang bị các thiết bị phụ trội, kể cả máy bay không người lái.
Ít nhất 3 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong một vụ nổ súng trên xe điện tại thành phố Utrecht của Hà Lan hôm 18 tháng 3. Cảnh sát Utrecht loan báo, nghi can 37 tuổi tên Gopman Tanis, gốc Thổ Nhĩ Kỳ, đã bị bắt. Giới hữu trách Hà Lan đã nâng mức đe dọa khủng bố lên cao nhất ở tỉnh Utrecht. Trường học được yêu cầu đóng cửa và cảnh sát bán quân sự tăng cường an ninh tại các sân bay và cơ sở hạ tầng quan trọng khác và tại các nhà thờ Hồi giáo. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã triệu tập các cuộc họp bàn giải quyết khủng hoảng, nói rằng ông quan ngại sâu sắc đến vụ nổ súng xảy ra chỉ 3 ngày sau khi một tay súng giết chết 50 người trong vụ xả súng hàng loạt tại hai nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch, New Zealand.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là chuyên mục hỏi đáp y học thường thức với bác sĩ Đỗ Văn Hội.
Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp y học trực tiếp trên đài VOA tối thứ Tư hàng tuần với bác sĩ Đỗ Văn Hội từ Florida. Xin chào bác sĩ Hội ạ.
Vâng, chào cô Trà My, chào tất cả quý vị khán thính giả.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Hội trở lại với chương trình hàng tuần. Quý vị đang coi trực tiếp trên Facebook VOA Tiếng Việt. Chương trình trực tiếp nghĩa là trong lúc chúng tôi thực hiện chương trình với chủ đề mới ngày hôm nay thì chúng tôi nhận những câu hỏi của quý khán thính giả khắp nơi. Thắc mắc về sức khỏe, chuyển ngay tới bác sĩ Hội để bác sĩ Hội trả lời cho quý vị ngay tức khắc trong lúc chương trình diễn ra nửa tiếng đồng hồ tối nay. Mời quý vị và các bạn bắt đầu tham gia chương trình nhé. Ngày hôm nay mình nói về bệnh khô mắt, nhưng mà tất cả những câu hỏi nào liên quan tới bệnh tật mà quý vị quan tâm, xin đừng ngại gửi ngay cho chúng tôi. Bác sĩ Hội là người có nhiều chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sức khỏe đa khoa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hiện đang hành nghề ở Florida. Dạ, thưa bác sĩ Hội, mình nói về bệnh khô mắt. Đây là một trong những căn bệnh mà ai cũng có thể mắc phải, không kể độ tuổi, lớn hay nhỏ, và cũng không kể là tình trạng sức khỏe ra sao. Bệnh khô mắt càng ngày càng phổ biến là vì cái môi trường, cái điều kiện sống và cái điều kiện làm việc tiếp xúc nhiều với những màn ảnh vân vân thì nó có rất là nhiều những nguyên nhân, những cái yếu tố xúc tác bên ngoài. Nhưng mà có những cái dạng khô mắt khác nhau, lâu lâu bị khô mắt một lần là chuyện đương nhiên, ai cũng thường phải bị. Nhưng mà những cái dạng nào để nó dẫn tới thành một căn bệnh và cần phải chữa trị đối với khô mắt thì xin hỏi thăm bác sĩ, bệnh khô mắt là gì?
Vâng, cảm ơn cô Trà My. Cái bệnh khô mắt còn được gọi là hội chứng khô mắt thì tiếng Anh đọc là dry eye hoặc là dry eye syndrome. Tiếng y khoa nó gọi là keratoconjunctivitis sicca. Như quý vị đã biết là nhìn ở trên cái màn ảnh đây, chúng ta thấy là cái mắt đó, chúng ta đã luôn luôn được làm ẩm, tức là luôn luôn được bôi trơn do cái nước mắt. Và cái nước mắt nó được cấu tạo bởi cái ba lớp, là một gồm có nước này, thứ hai là chất mỡ và thứ ba là chất nhờn. Nhờ đó mà mắt của chúng ta di chuyển suốt ngày nhưng mà không có gì trở ngại cả, và nó trơn tru, và cái nhãn cầu mắt của chúng ta nó xoay tới xoay lui, thì đó là nhờ cái nước mắt. Vì nếu trường hợp vì lý do gì đó mà cái nước mắt không đủ, hoặc là một số những cái bệnh tật khác đó, thì người ta gọi là bệnh khô mắt đó, và nó gây ra được cái nhiều cái dấu hiệu mà khó chịu cho mắt của chúng ta, lát nữa chúng ta sẽ trình bày.
Nhưng mà chủ yếu là do mình không đủ nước mắt để làm ẩm mắt, gây ra khô mắt thưa bác sĩ.
Cái đó nó có hai, có nhiều cái nguyên nhân, lát chúng ta sẽ trình bày. Một đó là cái không có đủ nước mắt. Hai là đó là nước mắt của chúng ta nó bị kêu là bị bốc hơi. Nó bị bốc hơi nhanh quá. Thì giống như cái nước mà chúng ta bị bốc hơi đi thì cái nước nó sẽ mất đi. Thì lát chúng ta sẽ nói cái nguyên nhân nhiều hơn.
Vâng.
Bây giờ chúng ta sẽ đi từng
dạ.
một.
Chúng ta đang bàn về bệnh khô mắt và ngay lúc này có những câu hỏi xin bác sĩ trả lời cho quý vị, không liên quan tới bệnh khô mắt nhé, nhưng mà xin bác sĩ trả lời để mà các bạn không có chờ lâu, tại vì lát nữa đây khi mà nhiều câu hỏi cùng lúc đó thì mình lại phải trở lại từ đầu thì nó cũng hơi bất tiện. Tuấn Nguyễn hỏi thăm bác sĩ về bệnh mề đay, đi khám uống thuốc không khỏi một tuần gần đây, thỉnh thoảng ngứa toàn thân giống như là bị rôm sảy ở con nít, rất khó chịu, xin bác sĩ tư vấn.
Cái vấn đề cái bệnh cái kêu là mề đay hay là nổi ngoài da thì cái điều đó nó cũng rất là phức tạp, có thể là do dị ứng hoặc là do những bệnh gì ngoài da, thì tôi nghĩ đề nghị là nên đi khám bác sĩ chuyên môn ngoài da, bác sĩ gia đình trước rồi đến bác sĩ chuyên môn, người ta sẽ định bệnh coi nó có phải là do dị ứng hay không. Nếu dị ứng á, thì chúng ta dùng những cái thuốc chống dị ứng hoặc là những cái thuốc nó thoa ở trên da đó để làm bớt ngứa, nhưng mà chúng ta phải tìm hiểu cái nguyên nhân là cái gì, đề nghị đi đến khám bác sĩ cũng như là khám về ngoài da.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Bây giờ nói về bệnh khô mắt thì những cái triệu chứng nào để cho mình biết là mình mắc phải căn bệnh khô mắt cần phải chữa trị, chứ không phải là một thoáng triệu chứng đơn giản là gây khô mắt lâu lâu một lần, thưa bác sĩ?
Thì cái mắt của chúng ta bình thường như nãy tôi nói, nhờ cái nước mắt á, và cái nhãn cầu nó di chuyển rất là phải nói là trơn tru. Nhưng mà nếu vì trường hợp đó mà nếu mà mắt chúng ta bị khô, thiếu cái nước mắt á, thì chúng ta cảm giác là xốn sang ở trong mắt, giống như là có cái gì cộm ở trong mắt, giống như là có cát, là có cái gì thực sự là không phải. Nó khô mà nó làm cho có cảm thấy cái vật gì ở trong mắt chúng ta. Thứ hai là mắt ngứa và đỏ. Nó mình cảm thấy ngứa lắm và nó nhìn thấy đỏ, nhưng mà nếu mà khám bệnh thì người ta cho không phải là đó là một cái infection, tức là nhiễm trùng. Rồi mắt có cái gàn, tức là chất nhầy đó, nó có thể là ở trong trong mắt hoặc là ở xung quanh. Dù có chất gàn nó nằm trong mắt như là xung quanh. Thì chúng ta có những cái nhạy cảm với ánh sáng. Bình thường chúng ta ánh sáng chiếu vào mắt chúng ta đó thì chúng ta có thể chịu đựng được, nhưng mà khi khô mắt chúng ta nhạy cảm rất là khó chịu. Và khi mà chúng ta có những người mang kêu là contact lens đó, tức là cái nó kêu là cái kính áp tròng đó, nó sát vào tròng đó, nhưng mà xin lỗi quý vị là rất là khó mang. Rồi mắt nó bị vờ đi, nó bị lóa đi, chúng ta bị lòa đi, nhìn nó không được rõ, nó không và chúng ta thấy nó mệt mỏi lắm. Giống như là ban đêm chúng ta lái xe đó, ban đêm chúng ta lái xe rất 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 là khó khăn. Xin lỗi quý vị.
Vâng. Thưa bác sĩ, ngoài những cái triệu chứng mà bác sĩ vừa kể đó thì có những cái dạng thí dụ như là bị cảm thấy mỏi mắt lắm, nhìn lâu không nổi, phải chớp mắt hoài, hoặc là bị căng thẳng, cảm thấy bị áp lực con mắt, cái đó có phải là những triệu chứng của bệnh khô mắt hay không?
Đó cũng là một cái triệu chứng của bệnh khô mắt, nhưng mà chúng ta phải coi những cái bệnh khác thì mắt không. Ngoài ra thì chúng ta thấy là đôi khi chúng ta chảy nước mắt sống, tự nhiên chúng ta chảy nước mắt ra, và do phản ứng kích thích với cái sự bị mắt khô và cái thị lực của chúng ta có thể giảm. Đó là những cái triệu chứng nhận biết mà thông thường nhất là khi chúng ta bị khô mắt đó, thưa quý vị.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, câu hỏi của Quang Thắng Lê, sau khi ngủ thức dậy nước mắt sống chảy ra hoài, mong giải đáp.
Đó cũng là một cái triệu chứng mà chúng ta cần, có thể là mắt chúng ta khô hoặc là có thể là những bệnh gì khác. Nếu mà không có cái gì bệnh gì khác thì chúng ta cũng cần phải đến bác sĩ người ta coi có phải là do bệnh khô mắt không. Thì khi mà mới thức dậy bị như thế thì chúng ta nên rửa mặt, Rồi sau đó là chúng ta có trường hợp nó cứ xảy ra như vậy thì chúng ta cứ nhỏ cái thuốc, nó kêu là cái loại mà nước mắt nhân tạo đó, thì nó cũng giúp cho chúng ta, hoặc là dung dịch sinh lý mà muối đó, nhưng mà sinh lý dùng cho mắt thôi đó, có thể nó rửa cái mắt của chúng ta đi, thì chúng ta có thể sử dụng những cái thuốc đó bán ở ngoài, kêu là ở trên cái quầy hàng đó, chúng ta cứ thử trước như vậy đi, nếu không hết thì phải đến bác sĩ để khám coi như thế nào.
Dạ vâng, câu hỏi của Lan Phương, bệnh Sjögren gây khô mắt và ảnh hưởng của bệnh này, xin hỏi thăm bác sĩ.
Cái đó là một cái bệnh đặc biệt mà nó do những cái phản ứng làm cho những cái tuyến tiết ra những cái chất dung dịch trong cơ thể nó cứ giảm đi. Chúng ta cảm thấy là khô mắt là một, chúng ta cả lưỡi đó rất là khô, trong miệng ta khô lắm. Tất cả những cái kêu là những cái màng dịch của chúng ta đó nó không có tiết ra được. Thì cái đó là cái triệu chứng kêu là Sjögren. Thì cái đó thì chắc chắn là cái đó phải có bác sĩ khám và điều trị thì mới được.
Và bệnh này có gây ra khô mắt hay không? Có ảnh hưởng tới mắt không ạ?
Có, đó là một trong những triệu chứng của cái Sjögren, đó là khô mắt, khô miệng. Nghĩa là nó thiếu những cái chất nhờn tiết ra, cho đó người ta kêu là Sjögren. Đó là một cái bệnh cái là hội chứng. Thì khô nó kêu là khô mắt, khô miệng, khô lưỡi.
Vâng, thưa bác sĩ, như vậy thì trở lại với bệnh khô mắt mà mình đang bàn tới đó, thì xin hỏi thăm bác sĩ là cái chứng khô mắt, cái bệnh khô mắt này nó có ảnh hưởng tới thị lực của mình hay không? Nghĩa là bị khô mắt lâu ngày nó có gây cản trở thị lực, làm yếu thị lực, làm tăng độ cận thị hay là tăng độ loạn thị, hay là như thế nào đối với tầm nhìn của mình hay không thưa bác sĩ?
Là có, thì những bệnh khô mắt nếu mà chúng ta không có điều trị đó, nó có thể gây ra nhiều cái biến chứng. Và chúng ta sẽ thấy có những biến chứng, ví dụ như là nó làm infection, nó là nhiễm trùng, rồi nó gây ra những cái tổn thương cái giác mạc của chúng ta, nó rất nhiều cái tổn thương và nó làm cái thể lực của chúng ta cũng giảm, đó là một trong những cái biến chứng.
Vâng, còn nguyên nhân dẫn tới chứng khô mắt thì những cái nguyên nhân hồi nãy mình cũng có kể sơ lược, nhưng mà xin bác sĩ cho tìm hiểu một cách tổng quát tất cả những nguyên nhân nào có thể gây ra khô mắt để mình có thể phòng bệnh một cách chính xác thưa bác sĩ.
Thì những cái nguyên nhân đó mà nó gây ra nó, và thêm những cái nguy cơ, thứ nhất là cái do tuổi, lớn tuổi, từ 40 tới 50 trở đi là mắt chúng ta bắt đầu nó có suy giảm và nó tiết ra ít nước mắt hơn, do đó nó có thể làm cho khô mắt. Một số cái bệnh lý đó, một cái bệnh lý như là tiểu đường này, rồi thấp khớp này, bệnh tuyến giáp này, thiếu sinh tố A. Vâng, thiếu sinh tố A cũng là một trong những làm cho mắt khô. Rồi một số bệnh về mô liên kết như là scleroderma, cái này thì nó có tính cách là y khoa. Và hội chứng Sjögren như nãy là có ai hỏi đó, tức là nó có khô niêm mạc ở mắt này, ở miệng, ở lưỡi này. Và cái bệnh S cũng bị như vậy, cũng như là bệnh ung thư, lymphoma, nó có một số bệnh. Rồi sau khi mổ, chúng ta mổ mắt bằng laser bây giờ đó, đôi khi nó cũng làm cho chúng ta khô mắt, tuy nhiên nó sẽ hết khi trong một thời gian ngắn. Rồi tuyến nước mắt của chúng ta bị tổn thương, do đó nó không tiếp được ra nước mắt. Và chúng ta trị liệu những cái bệnh trong cơ thể bằng phóng xạ, nó có thể làm cho khô mắt. Rồi một số dược phẩm đó, ví dụ như là thuốc chống dị ứng antihistaminic này, thuốc thông mũi decongestion, thông mũi nó cũng làm cho chúng ta khô đi, và chúng ta trị liệu thay thế hormone đó, và thuốc cái chống gọi là chống có những thuốc gọi là chống chán nản antidepressant, và thuốc cao máu, thuốc trị trứng cá, thuốc người thai, thuốc trị Parkinson vân vân, nhiều cái loại dược phẩm nó có thể làm cho biến chứng. Và nhiều khi có ở gia đình nữa, và gia đình cũng có thể liên hệ, và đặc biệt có nhiều cái trường hợp không có rõ ràng. Đó là cái mà cái nguyên nhân thứ nhất là làm thiếu cái nước mắt. Thứ hai đó, nguyên nhân mà làm cho nước mắt nó bốc hơi nhanh đó, thì đó là như là khói nè, ví dụ chúng ta bị khói nhiều quá, rồi gió thổi nhiều quá, hoặc là không khí khô hoặc hơi nóng. Rồi khi mà có những người ta ít nháy mắt, chúng ta làm việc, chúng ta coi sách thì không có nháy mắt, ít nháy mắt quá thì nó làm giảm cái nước mắt, hoặc là chúng ta có những bệnh về mắt. Ngoài ra đó thì có những nguyên nhân về cái tính chất của cái nước mắt, là nước mắt có thể nó thiếu một cái chất nào đó làm cho nó không có trở thành, nó làm trơn tru cái mắt của chúng ta. Đấy là một trong số những cái nguyên nhân mà gây ra. Còn cái nguy cơ đó, như đấy tôi nói là trên tuổi 40, 50 trở lên, phụ nữ nhất là khi có bầu, hoặc là khi uống thuốc ngừa thai, hoặc là mãn kinh, rồi dinh dưỡng, nãy tôi nói là thiếu sinh tố A. Sinh tố A có nhiều trong gan, trong cà rốt và trong cải broccoli. Rồi hoặc là thiếu cái chất omega 3, tức là có ở trong dầu cá, dầu thực vật này, hột rẻ này. Hoặc là chúng ta mong đeo cái contact lens này, kêu là cái tròng kính áp mắt đó. Vâng, và có những nguyên nhân gia đình nữa. Đó là một số những cái nguyên nhân mà chúng ta có thể kể ra được.
Vâng, còn bây giờ với những người làm việc văn phòng hoặc là làm việc với máy tính, tiếp xúc với màn hình khoảng 8 tiếng một ngày hoặc hơn, thì đó cũng có là một nguyên nhân gây khô mắt không thưa bác sĩ?
Đó, đúng là đó là một trong những nguyên nhân gây khô mắt. Thì chúng ta nhiều khi chúng ta làm việc, ta nhìn màn hình nhiều quá. Chúng ta có nhiều khi xem đọc sách nhiều quá mà chúng ta không chớp mắt, không chớp mắt. Do đó chúng ta lát chúng ta sẽ nói đề phòng như thế nào, có nghĩa là chúng ta xem nửa chừng thì chúng ta phải chớp mắt, phải nghỉ cho mắt nó nghỉ một thời gian ngắn, vân vân. Và lát chúng ta sẽ bàn tới.
Vâng, Vinh Đoàn hỏi bác sĩ, bệnh khô mắt để lâu có gây mù mắt hay không?
Nó có thể có những biến chứng, rồi những cái biến chứng nó có thể làm cho biến chứng nặng thì có thể là nó giảm thị lực, cũng như là có những bệnh mà chúng ta không chữa trị nó cũng thể là nó hư cái mắt của chúng ta. Thế tùy theo những cái biến chứng mà nó nếu mà quá nặng thì có thể gây ra cái mắt của chúng ta thị lực giảm và có thể mù mắt không thấy nữa.
Vâng, Nguyễn Trung xin hỏi bác sĩ, liên hệ giữa những cái ánh sáng màn hình điện thoại, màn hình laptop, TV LCD với chứng khô mắt có sự liên hệ như thế nào?
Thì cái này thì tôi cũng không có nghiên cứu nhiều, nhưng mà chắc chắn đó là cái ánh sáng mà nó phản chiếu lại đó thì nó cũng làm cho mắt của chúng ta mỏi mệt, cũng như là như nãy là chúng tôi nói là khô mắt, hoặc là chúng ta xem lâu quá nó không tốt. Do đó đó chúng ta có nhiều khi chúng ta ban đêm chúng ta mở cái màn hình nó sáng quá, nó cũng thể ảnh hưởng, nó là chiếu vào mắt chúng ta nó cũng thể ảnh hưởng. Ngoài ra thì chúng ta có một cái là chúng ta coi cái màn hình á mà chúng ta để cao quá, màn hình nó cao ấy, chúng ta ngước mắt lên, ngước lên thế này thì nó tạo cho, nó làm cho khô mắt dễ dàng và nó mệt mỏi. Do đó cái màn hình phải để ở dưới thấp hơn cái mắt của chúng ta, cái mắt đây chúng ta để thấp hơn chút xíu để chúng ta nhìn, ta đừng để cao quá, hay là sách cũng vậy. Và dĩ nhiên là chúng ta phải mang kiếng để mà chúng ta nhìn cho nó rõ ràng. Có nhiều trường hợp nhiều người không có mang kiếng đọc sách hoặc là để mà đọc báo này kia thì có thể nó ảnh hưởng lớn. Do đó lát chúng ta có thể nói đề phòng như thế nào.
Vâng, dạ thưa bác sĩ, Đức Diện hỏi thăm mí mắt bên trái phía bên dưới hay bị giật là triệu chứng của bệnh gì?
Cái giật đó là do bắp thịt đó, cái cơ giật, cái cơ đó là nó bị giật, nó ảnh hưởng như dây thần kinh nó bị kích thích. Cái điều này có nhiều khi nhẹ mà lâu lâu mới có một lần thì cũng không là nguy hiểm, nhưng mà nếu có thường xuyên thì có nên phải đi khám mắt hay là khám bác sĩ để tìm hiểu nguyên nhân ra thế nào. Còn vâng, nếu mà nó cứ thường xuyên vậy đó.
Vâng, Vui Vẻ xin hỏi là mắt hay bị ngứa và tròng mắt thường xuyên hay bị đỏ, đó là nguyên nhân như thế nào và là bệnh gì thưa bác sĩ?
Cái đó thì nó rất là tổng quát, mà chúng ta mắt đỏ rồi ngứa thì nó có thể do dị ứng, hoặc là do khô mắt, hoặc là chúng ta do có thể là bị có những cái ảnh hưởng từ bên ngoài, từ môi trường, vẫn nhiều lắm. Cái đó thì chúng ta cần khó mà nói được là nguyên nhân tại sao, thì chúng ta cần phải đi khám bác sĩ, mình loại trừ tất cả những bệnh về mắt và những cái nguyên nhân mà gây ra như nãy tôi nói về khô mắt hoặc là những cái nguyên nhân khác thì khó mà có thể nói được ngay là cái gì được.
Vâng, Jenny Ngọc Linh, nguyên nhân gây ra đục thủy tinh thể và cách chữa trị, thưa bác sĩ.
Thì chúng ta biết là cái thủy tinh thể của chúng ta nó trong, rất là trong, nhưng mà khi đục ấy, thường thường ấy, là cái tuổi lớn tuổi này, hoặc là chúng ta dùng mắt ánh ngoài nắng quá nhiều này, rồi tia cực tím ấy, nó bắn vào trong mắt nó cũng thể làm hại này. Do đó thì có thể là do cái cataract đó, là cái nó đục đi, thì chúng ta phải đến khám bác sĩ về mắt để coi lý do cái gì. Mà nếu mà do là cataract á, thường thường lớn tuổi cũng hay bị như vậy. Vâng, và nhất là bây giờ trước mắt thì chúng ta đeo kính mát đi khi ra ngoài nắng để tránh về sau cái mắt của chúng ta bị nó bị ảnh hưởng.
Vâng, nhưng mà đục thủy tinh thể đó thì có chữa dứt điểm điều trị được hay không thưa bác sĩ?
Cái đó thì các cái bác sĩ chuyên môn người ta có thể, bây giờ những cataract người ta có thể làm thay được, thì cái đó thì phải đến chuyên môn, cái bác sĩ chuyên môn tùy theo cái tình trạng của chúng ta. Vâng.
Dạ, mức độ nặng nhẹ như thế nào mà có phương pháp điều trị thích hợp. Dạ, Mon Nguyễn, khóe mắt tự nhiên ngứa nhiều, chỉ ngứa ở khóe mắt mà thôi, đó có phải là khô mắt hay không?
Đó cũng là một trong nguyên nhân là từ khô mắt, cũng khô mắt, nhưng mà nó có những trường hợp khác, thế là con nó coi nó kêu là về dị ứng, hoặc là nó có những chất bụi bặm nó ngứa đó, thì hay hết là mình dùng những cái loại dung dịch kêu là dung dịch sinh lý đó, mà về muối đó, mà nó chế cho mắt để chúng ta rửa đi, chúng ta rửa hàng ngày cũng rất là tốt, thì tránh, có thể tránh được cái chứng ngứa ở khóe mắt.
Vâng, thưa bác sĩ, nói về bệnh khô mắt đó, thì đó có phải là một cái dấu hiệu hoặc là một cái nguy cơ của một căn bệnh nào khác nặng hơn hay không?
Thì như đấy tôi nói là cái khô mắt đó là nó có những nguyên nhân của một số bệnh. À, như chúng ta đã kể, chúng ta không chỉ giờ mà nói trở lại nữa, thì cũng phải đi khám mình coi có những cái bệnh đó không, ví dụ như tiểu đường, hoặc là chúng ta có những cái nguyên nhân nào khác gây ra khô mắt. Và có những cái bệnh đó, có những cái bệnh mà ví dụ như ung thư nó cũng thể làm khô mắt, vì thế chúng ta cần phải khám. Ngoài ra thì khô mắt nó cũng làm tạo ra cái biến chứng, nó có nhiều biến chứng rất là nguy hiểm. Chúng ta sẽ nói coi cái biến chứng là cái gì. Thì cái biến chứng đó là thứ nhiều, nó làm cho nhiễm trùng cái giác mạc của chúng ta, tức là cái màng mắt của chúng ta, nó làm cho, và nó làm cho tổn thương cái giác mạc, tức là cái bề trong của phía trước của mắt đó, nó bị tổn thương, và nó có thể gây ra nó làm cho cái màng viêm hoặc là cọ sát hoặc là bị loét và nhiễm trùng, và nó làm tổn thương tất cả những cái bộ phận ở trong mắt, ví dụ như là cái tuyến mắt này, rồi cái ống dẫn nước mắt này, vân vân, nếu có thể về sau nó có thể làm hại, rất là hại. Do đó chúng ta cần phải đi khám và điều trị cho nó cẩn thận.
Dạ vâng, một em bé khoảng 10 tuổi mà hay có thói quen dụi mắt lắm, không hiểu vì sao, tại vì nó cũng còn nhỏ, nó cũng không có biết nguyên nhân thế nào để mô tả là nó bị khô mắt hay nó bị ngứa hay nó bị rát như thế nào, mà nó hay dụi mắt lắm thưa bác sĩ, thì đó có phải là một triệu chứng để phụ huynh cần lưu ý đưa con đi khám, vì đây có thể là khô mắt hoặc là bị cận thị gì hay chăng thưa bác sĩ?
Cái đó đúng, nó có là một cái nguyên nhân nào đó nó làm cho cái mắt khó chịu, do đó em bé là cứ phải dụi để mà đẩy nó đi, có thể là do cái chất gì hoặc là dị ứng ngứa vân vân, và cũng có thể là thói quen, nhiều khi các trẻ em nó cũng thói quen đó, nó dụi mắt, tại vì chúng ta phải đi khám bác sĩ coi có lý do tại sao, coi nó có cái nguyên nhân bệnh lý nào không để chúng ta điều trị liền, hoặc đấy cũng thể là cận thị nữa, thì chúng ta cũng nên đưa đi khám bác sĩ và đo mắt. Do đó là chúng ta, các cái trẻ nhỏ là chúng ta phải đi khám thường xuyên. Và nhất là lớn lên một chút xíu là chúng ta phải bệnh hàng năm hoặc là 6 tháng một lần.
Vâng, Hải Lê xin hỏi bác sĩ, loại thuốc nhỏ mắt trị khô mắt đó là loại thuốc nào thì tốt và dùng thường xuyên có được hay không?
Nếu trường hợp bệnh nhẹ hoặc vừa vừa đó thì chúng ta dùng những cái là dung dịch sinh lý, nó như dung dịch muối đó, mà chế cho mắt, eye drop đó, thì thường họ chế nó có những cái đó bình thường, đó là dung dịch sinh lý. Mà còn những cái mình dùng những cái loại nó kêu là loại nước mắt nhân tạo, đó, cái nước mắt nhân tạo đó dùng để làm cho chống cái khô mắt, thì cái đó chúng ta có thể dùng thường xuyên cũng được, nhưng mà không phải là dùng liên tục, có thể là một ngày chúng ta có dùng 2-3 lần. Và rồi chúng ta tùy theo, cứ là tùy theo, nếu mà trường hợp là có bệnh mắt đó, chúng ta phải trị cái bệnh về mắt. Còn những cái trường hợp bình thường, những cái tôi nói đó, mình có thể thứ nhất là dùng dung dịch sinh lý muối về mắt, chúng ta có thể rửa mắt thường xuyên vì bụi bặm nó cũng có thể gây ra ngứa. Thứ hai là chúng ta dùng cái kêu là dung dịch nước mắt nhân tạo.
Vâng, vẫn nói về những cái loại thuốc nhỏ mắt đó thưa bác sĩ, thì hiện giờ cũng thấy phổ biến cái loại tên là Blink, đó là chớp mắt đó, thì với cái nhãn hiệu này mà dùng thường xuyên và dùng một ngày 2-3 lần rồi dùng thiệt là lâu dài, có ảnh hưởng gì không?
Như lái tôi nói, nếu trường hợp nó là dung sinh lý thôi đó, có muối và pha cho nó vừa cái độ trong mắt đó, thì tôi nghĩ không có gì là cái gì trở ngại, hoặc là nước mắt nhân tạo. Nhưng mà còn những cái dung dịch mà nó có những chất thuốc ở trong đó đó, đó chúng ta phải cẩn thận, phải có bác sĩ điều trị thì mới được. Ví dụ như là những cái thuốc mà nó làm cho kích thích để mà ra nước mắt, hoặc là những thuốc trị nó có chủ sinh kháng sinh, thì chúng ta chỉ có theo đúng cái liều lượng của bác sĩ, chúng ta không có dùng nghĩa là liên tục. Những cái sinh lý, nước muối sinh lý chúng ta có thể dùng được, còn những cái thuốc đó do bác sĩ thì chúng ta cần phải theo những cái
chỉ định của bác sĩ.
Chỉ định của bác sĩ.
Vâng, thưa bác sĩ Thanh Bình, cườm có nguy hiểm hay không ạ?
Cườm nó không có gì nguy hiểm, nhưng nó làm cho chúng ta không có thấy, thấy lúc đầu thấy mờ mờ, về sau không thấy gì hết, thì nó cũng không có gây ra cái gì. Như dĩ nhiên là chúng ta mà không thấy được thì cuộc sống của chúng ta sẽ rất là trở ngại, và nó kêu là đời sống bình thường nó sẽ không có được bình thường.
Chảy nước mắt sống là bệnh gì thưa bác sĩ?
Chảy nước mắt sống có nghĩa là bình thường tự nhiên là chúng ta tự nhiên mắt nó chảy ra. Thì như nãy tôi nói, nó có những trường hợp nó cái chúng ta những cái phản ứng về cái sự khô mắt đó, nó cũng làm cho cái nước mắt chảy ra, nhưng nó tràn rụa ra, nó chảy nhiều quá. Đó cũng là một cái hình thức thức và chúng ta nói là phản ứng đối với lại bệnh là khô mắt. Do đó thì nếu mà chúng ta có cái thường xuyên như vậy, chúng ta phải đến đến khám bác sĩ. Nhiều khi chúng ta ví dụ bị dị ứng cũng vậy, bị dị ứng nó cũng làm cho chúng ta chảy mắt sống, vừa ngứa và chảy nước mắt sống. Do đó chúng ta cần đi khám nếu thường xuyên.
Thắng Lê hỏi thăm, bạn đã thay thủy tinh thể rồi, bây giờ bị lệch không thấy gì, bây giờ có thay lại được hay không bác sĩ?
Cái đó chắc là phải hỏi cái bác sĩ chuyên môn. Tôi cũng không phải là chuyên khoa về mắt, thành ra mình không có thể trả lời được.
Dạ, Minh Đức Nguyễn thay thủy tinh thể cả hai mắt 3 năm nay, bây giờ một bên rất mờ, có thể làm lại được không và phải kiêng ăn uống những gì?
Cái vấn đề này như nãy tôi nói đó, là phải có bác sĩ chuyên môn về ngành mắt đó, thì có thể trả lời được.
Dạ, tại vì nó là một câu hỏi rất là chuyên môn và tùy thể trạng, tùy theo cái điều kiện bệnh của từng người nữa, thì xin quý vị tư vấn với những bác sĩ chuyên môn trực tiếp chăm sóc sức khỏe cho quý vị để có được câu trả lời chính xác nhất nhé. Thưa bác sĩ, làm sao để giảm độ mắt? Độ mắt ở đây có nghĩa là bị cận thị đó thưa bác sĩ, có thể làm giảm được hay không? Câu hỏi của Luân Nguyễn.
Chúng ta bị cận thị đó là một cái hiện tượng có thể nó là tự nhiên do những ảnh hưởng do cái nó kêu là cái hội tụ đó, cái cơ ở trong mắt, thì chúng ta bắt buộc khám bác sĩ. Thứ nhất là phải đeo kính cả đó. Còn nếu mà giảm đi đó, chúng ta làm sao giữ gìn cho mắt được khỏe mạnh, cũng như là ăn uống nó đầy đủ những dinh dưỡng thì như thế. Chứ còn nếu đã cận thị rồi đó, cũng khó mà có thể làm giảm đi nữa. Tuy nhiên thì chúng ta cũng tránh những cái gì có thể làm nặng hơn đó thưa quý vị.
Dạ, đối với những bệnh nhân bị khô mắt đó thì như bác sĩ có nói là một trong những cái nguyên nhân là do ở cái tuyến nước mắt nó không tiết ra đủ, hoặc là bị bay hơi, nước mắt bị bay hơi nhanh quá, cần nước mắt để làm ẩm để mà không có bị khô, thì có những cái mẹo thí dụ như là làm sao cho chảy nước mắt ra thì được, cái đó có giúp khắc phục được không? Ví dụ như trong lúc mà bị khô mắt quá, mình làm sao để kiếm hành tây mình sắc ra để cho nước mắt chảy ra, hoặc là kiếm cách làm sao để có nước mắt khóc ra chẳng hạn, thì những cái biện pháp đó có phải là những cái biện pháp hữu hiệu hay không thưa bác sĩ?
Cái đó thật sự ra thì cũng không có cái gì mà nó tính khoa học, nhưng mà tuy nhiên người ta cũng đề nghị khi mắt chúng ta mỏi quá thì chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta khô và chúng ta nhắm mắt lại trong một thời gian, rồi chúng ta lấy hai tay chúng ta đè lên mắt đó, rồi chúng ta sẽ từ từ, rồi nó có thể trong vòng vài phút, hoặc là lấy khăn đó, khăn và tẩm nước ấm đó, chúng ta đắp ở trên mắt trong một thời gian ngắn độ vài phút, thì nó cũng thể giúp cho chúng ta. Nhưng mà tuy nhiên thì hay nhất là nếu ở trường hợp như vậy mà không có làm được đó, không có giải quyết được, thì chúng ta nhỏ cái nước kêu là nước mắt nhân tạo, hay nhất là nhanh nhất.
Vâng, Mạnh Tâm cho con hỏi một câu, con ngủ dậy tự nhiên nhìn chói mắt, nước mắt chảy và bị đau, bây giờ cứ nhìn mờ mờ, mắt bạn này đang bị như thế nào thưa bác sĩ?
Cái này cũng cần phải đi khám coi mình có là vì cái bệnh về khô mắt không, hay là những cái bệnh gì khác. Mà cái đầu tiên thì chúng ta cần làm, chúng ta có thể là rửa mắt đó, bằng những cái dung dịch sinh lý. có chất muối nhưng mà đã chuẩn bị là cho mắt. Thứ hai là chúng ta có thể vừa nhỏ cái nước mắt nhân tạo thì nó cũng thể giúp cho chúng ta. Còn nếu không hết thì phải đi khám bác sĩ để mà coi có những bệnh gì khác hay không.
Vâng, thưa bác sĩ, xin hỏi là bệnh khô mắt đó, nó là một căn bệnh kinh niên, có thể chữa dứt hẳn được không? Hay là phải nhỏ nước mắt nhân tạo dài?
Nếu trường hợp nhẹ đó thì chúng ta dùng những cái thuốc, những cái nước dung dịch. Thứ hai là chúng ta tập làm thế nào để cho giữ cái mắt được khỏe mạnh, ăn uống thì nó có thể giữ cho cái mắt của chúng ta nó bình thường. Tuy nhiên có trường hợp nặng hơn thì có lẽ là chúng ta cũng phải kêu là điều trị thường xuyên bằng nhỏ nước mắt nhân tạo. Nói chung nó có những trường hợp nó kêu là kinh niên, bệnh này người ta thường nói là bệnh mãn tính đó. Nó rất là khó trị. Nếu mà chúng ta có những cái nguyên nhân gây ra mà chúng ta điều trị được nguyên nhân đó thì nó cũng giúp cho mắt của chúng ta sẽ phục hồi tốt đẹp.
Vâng, vâng, tôi cũng xin bác sĩ nói luôn cho tất cả những quý vị được nghe một cách tổng quát nhất là về phòng và trị đối với chứng khô mắt này như thế nào trước khi chúng ta kết thúc chương trình, thưa bác sĩ.
Vâng, cái này rất là quan trọng. Thì trước hết á, là chúng ta tránh những cái gió thổi thẳng vào mắt, gió nó thổi thẳng vào mắt chúng ta, hoặc là có những cái quạt á, hoặc là trên xe ta đi là cái không khí nó thổi vào trực tiếp vào mắt chúng ta, đó là thứ nhất. Thứ hai là tránh những cái trường hợp những không khí nóng này hoặc là không khí khô này, nhất là trong phòng chúng ta làm bằng cách làm chúng ta ẩm, làm cái ẩm không khí đi, nó là humidifier, bằng là xông hơi hoặc là bốc hơi. Rồi cái mang kính mát, chúng ta có mang kính mát ở ngoài trắng nhưng nó có cái che để cho gió nó khỏi có thổi vào trong mắt của chúng ta. Rồi khi đọc sách và xem TV đó, chúng ta làm việc với computer đó, thì chúng ta nên thường xuyên chớp mắt. Nhiều khi chúng ta cứ mở mắt chừng chừng hoài, chúng ta lâu ta phải chớp mắt 2-3 cái là nó sẽ tạo cho cái nước mắt nó tiết ra nước mắt. Và chúng ta nên nghỉ nhiều lần. Rồi để cái màn ảnh đó, như nãy tôi nói, đừng để màn ảnh nó cao quá, màn ảnh nó thấp xuống chút xíu dưới này để chúng ta nhìn xuống chứ không phải là nhìn lên đó. Hoặc là chú ý đến cái môi trường chúng ta khi mà lên núi cao đó thì hoặc là ở ngoài sa mạc, hoặc thì những cái không khí mà khô đó thì nó cũng gây ra làm cái khô mắt. Thì những cái môi trường như vậy thì chúng ta phải có mang theo những cái dung dịch để mà nhỏ mắt, rồi dùng cái nước mắt nhân tạo thường xuyên nếu mà chúng ta bị khô mắt. Và chúng ta cũng giữ cái dinh dưỡng đấy, chúng ta uống ăn những dinh dưỡng làm thế nào để có nhiều sinh tố A, và đặc biệt chúng ta cần phải uống nhiều nước đó. Và nói chung thì giữ cái sức khỏe cho tốt đẹp, cũng như là mắt của chúng ta, là vệ sinh mắt của chúng ta cho nó lành mạnh, thì như thế chúng ta giúp được, cũng giúp cho cái chứng khô mắt. Thì dĩ nhiên khi mà chúng ta bị mắt nó bị cận thị hoặc là viễn thị, chúng ta cần phải đeo mắt. Nhiều người không đeo thì có thể gây ra những cái bệnh khác nữa ngoài cái chuyện là khô mắt. Đó là những gì mà chúng tôi xin đề nghị là chúng ta đề phòng cái bệnh khô mắt. Vâng, thưa quý vị.
Xin cảm ơn bác sĩ Hội rất là nhiều, thời gian dành cho chương trình cũng hết rồi. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi và đặt câu hỏi với bác sĩ Đỗ Văn Hội trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị hàng tuần tối thứ tư từ 10h30 tới 11 giờ tối giờ Việt Nam trong chương trình trực tiếp Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Đỗ Văn Hội từ Florida. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Hội ạ.
Dạ, cảm ơn cô Trà My và cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đã lắng nghe. Xin hẹn tới kỳ tới.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.